Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Tư, ngày 2 tháng 3 năm 2011 gồm có Tin Tôn giáo và bài thời sự nói về vài nét về Caritas quốc tế. Kế đó là các tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha nói với giới trẻ và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin tôn giáo với Duy An.
Tin đặc biệt liên quan đến Giáo hội Công giáo Việt Nam. Thứ Ba hôm qua, mùng 1 tháng 3, Phòng Báo chí Tòa Thánh chính thức thông báo, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã bổ nhiệm Đức Cha An Tôn Vũ Huy Chương cho đến nay là giám mục Hương Hóa, làm tân giám mục giáo phận Đà Lạt. Đồng thời ngài bổ nhiệm Đức Cha Juan Maria Vũ Tất làm tân giám mục chính tòa giáo phận Hương Hóa. Đức Cha An Tôn Vũ Huy Chương năm nay 67 tuổi, sinh tại Bến Thôn, huyện Thạch Thất, giáo phận Hương Hóa. Thụ phong linh mục ngày 18 tháng 12 năm 1971. Thuộc giáo phận Cần Thơ. Những năm sau đó, cha Chương làm giáo sư và linh hướng chủng viện Thánh Quý Cần Thơ, rồi làm phó giám đốc giáo sư đại chủng viện Cần Thơ cho đến khi được tòa thánh bổ nhiệm làm giám mục chính tòa Hương Hóa ngày 6 tháng 7 năm 2003 và thụ phong giám mục ngày 1 tháng 10 năm 2003. Giáo phận Đà Lạt trống tòa từ ngày 22 tháng 4 năm 2010, sau khi tòa thánh công bố việc bổ nhiệm Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Nhân làm tổng giám mục phó tổng giáo phận Hà Nội và sau đó làm tổng giám mục chính tòa Hà Nội ngày 13 tháng 5, sau khi đơn từ nhiệm của Đức Tổng giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt được Đức Thánh Cha chính thức chấp nhận và công bố. Giáo phận Đà Lạt có hơn 312.000 tín hữu Công giáo, trong đó có gần 51.000 là người dân tộc. Theo thống kê năm 2008, giáo phận Đà Lạt có 194 linh mục, 167 tu huynh và 690 nữ tu. Đức Cha Juan Maria Vũ Tất, tân giám mục Hưng Hóa, năm nay 67 tuổi. Sinh tại huyện Thạch Thất, tỉnh Hà Sơn Bình, Hương Hóa. Thụ phong linh mục ngày 1 tháng 4 năm 1987, khi đã 43 tuổi, sau thời gian dài chờ đợi phép của chính quyền, cha Vũ Tất lần lượt đặt trách một vụ ơn gọi trong giáo phận Hương Hóa từ năm 1987 cho đến năm 1992, rồi phụ tá giám quản giáo phận trong 4 năm. Từ năm 1992. Năm 1995, cha Vũ Tất được gửi sang Roma du học 2 năm và đậu cử nhân giáo luật tại Đại học Giáo hoàng Urbaniana, rồi học thêm 1 năm về mục vụ tại Đại học Công giáo Paris. Trở về nước, cha Vũ Tất phụ tá tại tòa giám mục, đồng thời đặc trách mục vụ truyền giáo tại tỉnh Lào Cai. Từ năm 2003 đến năm 2009, cha làm chánh sở giáo sứ Bạch Lộc. Ngoài ra, cha dạy môn giáo luật tại Đại chúng viện Hà Nội từ năm 1999 đến năm 2004. Từ năm 2005, cha Vũ Tất làm phó giám đốc Đại chúng viện Hà Nội, phụ trách cơ sở 2 tại Cổ Nhuế, Sở Kiện, cho đến khi được bổ nhiệm làm giám mục phụ tá giáo phận Hưng Hóa, và giờ đây làm tân giám mục chính tòa Hưng Hóa. Giáo phận Hương Hóa có diện tích rộng nhất trong 26 giáo phận tại Việt Nam, với hơn 54.000 cây số vuông, bao gồm 10 tỉnh, với gần 223.000 tín hữu Công giáo, trên tổng số gần 7 triệu dân cư. Trong số các tín hữu Công giáo, có 10.000 là người dân tộc. Giáo phận Hương Hóa hiện có 75 giáo xứ, 480 giáo họ, nhưng chỉ có 64 linh mục triều, 202 nữ tu Mến Thánh Giá Hương Hóa. Số tu sinh nam nữ khá dồi dào. hiện nay có khoảng 200 nơi chưa có nhà thờ, và trên 100 nhà thờ xuống cấp cần tái thiết hoặc tu sửa. Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân, xin hiệp ý cầu nguyện cho hai đức cha, và chia vui với hai giáo phận Đà Lạt và Hưng Hóa.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha và Chủ tịch Nghị viện Âu Châu thảo luận về việc bảo vệ các tín hữu Kitô. Một thông cáo của Tòa Thánh cho biết, sáng 28 tháng 2 vừa qua, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến ông Jerzy Buzek, Chủ tịch Nghị viện Âu Châu. Trong cuộc hội kiến, Đức Thánh Cha và nhà lãnh đạo Âu Châu đã đề cập đến việc bảo vệ các tín hữu Kitô trên thế giới. Tin Vatican. Sứ thần Tòa Thánh tại Libya kêu gọi đón tiếp người Eritrea. Hôm 28 tháng 2 vừa qua, Đức cha Tommaso Caputo, sứ thần Tòa Thánh tại Libya, đã kêu gọi cộng đồng thế giới giúp di tản và đón tiếp những người tị nạn, hàng ngàn người Eritrea hiện đang còn kẹt tại Tripoli, Libya. Trong một bài phát biểu trên đài phát thanh Vatican, vị đại diện của Đức Thánh Cha thường trú tại Manta nhấn mạnh đến hoàn cảnh rất nghiêm trọng của hàng ngàn người Eritrea, vốn là những thành phần dễ bị tổn thương nhất vì họ không có bất cứ một điểm tựa nào. Đức cha Caputo nói, các anh em Eritrea của chúng ta hy vọng rằng sẽ có một chính phủ giúp họ di tản và đón tiếp họ như những người tị nạn. Về phần mình, Đức cha Giovanni Innocenzo Martinelli, đại diện tông tòa tại Tripoli, cũng đưa ra một lời kêu gọi như thế trên đài phát thanh Vatican. Vị đại diện tông tòa tại Tripoli nói về những người Eritrea tại Libya như sau. Chúng tôi rất đau lòng vì không thể làm gì được cho họ. Họ thật sự là những người bé mọn nhất của tin mừng. Đức cha Martinelli kêu gọi giúp đỡ người Eritrea và cho họ được tị nạn ở một nơi nào đó. Kể từ lúc cuộc nổi dậy tại Libya bùng nổ, nhiều nước đã di tản người dân của mình. Hôm 27 tháng 2 vừa qua, Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc cho biết đã có khoảng 100.000 người được di tản ra khỏi Libya. Hàng chục ngàn di dân lao động sử dụng máy bay, đường bộ hay đường thủy để rời khỏi một xứ sở, trong đó hiện các cuộc giao tranh có thể làm cho nhiều người thiệt mạng. Mặt khác, Đức cha Martinelli cũng kêu gọi các tổ chức Hồi giáo bảo vệ các nhà thờ Kitô giáo. Đức cha Martinelli đã được bổ nhiệm làm đại sứ tông tòa tại Tripoli từ năm 1985. Ngài kêu gọi hội lưỡi liềm, tức là Hồng Thập Tự Hồi giáo và các tổ chức Hồi giáo khác hãy bảo vệ các nhà thờ Công giáo và các cơ sở khác. Libya là một quốc gia có khoảng 6.700.000 dân. Trong số này, chỉ có 1,8% theo Công giáo, và đa phần là các di dân lao động ngoại quốc. Tin Gaza. Giám đốc Bệnh viện Anh giáo tại Gaza, lãnh thổ Palestine, bị tấn công trong một cuộc bạo động chống Kitô giáo. Hôm 27 tháng 2 vừa qua, bác sĩ Haer Ayyad, giám đốc Bệnh viện Anh giáo tại Gaza, nói rằng ông là điểm nhắm của cuộc tấn công bằng bom chống Kitô giáo xảy ra hôm 25 tháng 2 vừa qua. Cuộc tấn công đã không gây một tổn thất nhân mạng nào. Bác sĩ Ayyad, một tín hữu Kitô 55 tuổi, nói với hãng thông tấn Pháp AFP rằng, chiều thứ Sáu vừa qua, những kẻ lạ mặt đã ném vào nhà ông một quả lựu đạn tự chế, khiến cho nhà xe của ông bị hư hại. Bác sĩ Ayyad cho biết, cũng chiều 25 tháng 2 vừa qua, ông đã nhận được một cú điện thoại của một người vô danh đe dọa sẽ tấn công nếu ông không tức khắc ngưng các hoạt động truyền giáo của ông. Dân số Gaza hiện có khoảng 1.500.000 người. Trong số này, chỉ có 2.500 tín hữu Kitô mà phần lớn theo chính thống giáo. Trong những năm gần đây, cộng đồng này đã từng là điểm nhắm của nhiều cuộc tấn công. Phong trào Hồi giáo Hamas đã lên cầm quyền tại Gaza từ năm 2007. Phong trào này đã lên án các cuộc tấn công nói trên. dạo tháng 5 năm 2008, một trái bom đã phát nổ ở cổng vào của một trường do các nữ tu mân côi điều khiển, nhưng không gây thiệt hại lớn lao. Cách đó vài tháng, một trung tâm của Hội Giới Trẻ Kitô tại Gaza cũng bị thiệt hại nặng nề khi những người đeo mặt nạ ném bom vào trung tâm. Dạo tháng 10 năm 2007, cộng đồng Kitô tại Gaza đã vô cùng xúc động khi những người lạ mặt sát hại một trong những nhân vật Kitô nổi tiếng của cộng đồng là ông Rami Ayyad, giám đốc của nhà sách Kitô duy nhất trong lãnh thổ Palestine. Tin Roma. Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Cora Unum đồng tâm lên án các cuộc bạo động tại Bắc Phi. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho báo Người Quan Sát Roma, Đức Hồng Y Robert Sara, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Cora Unum, nói rằng bạo động đang diễn ra tại một số nước ở Bắc Phi như Libya chẳng hạn là điều không thể chấp nhận được. Ngài tố cáo tính ích kỷ tạo ra bao nhiêu đau khổ trên thế giới và khẳng định rằng chỉ có sứ điệp tin mừng mới có thể thay đổi được trái tim con người và xã hội. Nhận định về tình hình tại Bắc Phi, vị Hồng Y này nói rằng, Ngài không bao giờ tưởng tượng được tại những nước mà Hồi giáo là tôn giáo của đa số dân chúng và dân chúng vốn quen tùng phục, người ta lại chứng kiến những cuộc nổi dậy với một mức độ trầm trọng như thế. Đức Hồng Y Sara hy vọng rằng các cuộc bạo động sẽ sớm chấm dứt. Ngài nhấn mạnh, bạo động là điều không thể chấp nhận được với bất cứ điều kiện nào, nhất là khi để chỉ cứu một người, người ta lại sát hại bao nhiêu người như đang xảy ra tại Libya. Theo Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Cora Unum, sở dĩ người dân Phi Châu nổi loạn là vì họ thấy các nhà lãnh đạo của họ làm giàu, trong khi họ phải lâm vào cảnh đói khổ và bị cưỡng bách phải ngày càng chịu đựng các hy sinh. Nhận định về sự đoàn kết tại Phi Châu, vị Hồng Y của lục địa này mong rằng Phi Châu sẽ nhận ra được tầm quan trọng của sự đoàn kết. Theo Ngài, Liên Hiệp Phi Châu chỉ hiện hữu trên bản đồ mà thôi. Trong thực tế, mỗi nước đều theo những chỉ đạo từ những nước bên ngoài đang kiểm soát họ cách này hay cách khác. Tin Vatican. Đức Thánh Cha kêu gọi suy tư về những ngôn ngữ mới qua các phương tiện truyền thông tân tiến ngày nay. Hôm 28 tháng 2 vừa qua, trong buổi tiếp kiến dành cho các thành viên của Hội đồng Tòa Thánh về truyền thông xã hội, Đức Thánh Cha nói rằng, khi con người trao đổi thông tin với nhau, họ trao đổi chính mình và quan điểm của mình. Họ trở thành những chứng nhân về những gì mang lại ý nghĩa cho cuộc sống của họ. Theo Đức Thánh Cha, có nhiều rủi ro trong lĩnh vực truyền thông, đó là con người có thể đánh mất đặc tính nội tâm, trốn chạy trong cảm xúc, thiết lập những quan hệ hời hợt. Sở dĩ con người có thể rơi vào tình trạng này là vì họ không có khả năng sống trọn vẹn và đích thực ý nghĩa của những canh tân. Do đó, Đức Thánh Cha kêu gọi phải cấp thiết suy tư về những ngôn ngữ do các kỹ thuật mới đề ra. Được biết, dưới sự chủ tọa của Đức Hồng Y Claudio Celli, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Truyền thông Xã hội, Hội đồng đã tổ chức phiên khoáng đại, quy tụ khoảng 60 người, gồm Hồng Y, Giám mục, Linh mục và chuyên gia về truyền thông để suy tư về các ngôn ngữ truyền thông hiện đại. Trong bài nói chuyện với các tham dự viên phiên khoáng đại này, Đức Thánh Cha đã đặc biệt khuyến khích Hội đồng Tòa Thánh về truyền thông xã hội hãy đào sâu điều mà Ngài gọi là nền văn hóa kỹ thuật số. Cuối cùng, Đức Thánh Cha đề cao gương của cha Matteo Ricci, nhà truyền giáo vĩ đại tại Trung Quốc hồi thế kỷ thứ 17. Nhân dịp kỷ niệm 400 năm ngày nhà thừa sai dòng tên người Ý này qua đời, Đức Thánh Cha nói rằng, cha Ricci luôn quan tâm đến con người, bối cảnh văn hóa và triết lý, các giá trị, ngôn ngữ của họ và đón nhận tất cả những gì là tích cực trong truyền thống của họ. Tin Mumbai, Ấn Độ. Người Công giáo Ấn Độ phản đối việc phá hủy thánh giá tại Mumbai. Được biết, vì lý do đô thị hóa, chính quyền địa phương tại Bandra, một khu ngoại ô của thành phố Mumbai, đã ra lệnh phá hủy 729 thánh giá. Sáng 28 tháng 2 vừa qua, nhiều nhóm công giáo địa phương đã tổ chức một cuộc tọa kháng trước trụ sở của chính quyền địa phương. Việc phá hủy các thánh giá nói trên nằm trong khuôn khổ một chương trình nhằm cải thiện hạ tầng cơ sở trong thành phố. Theo kế hoạch, các nơi thờ phượng nào được xây cất sau năm 1964 và bị xem là không hợp pháp hay tọa lạc trong công thổ sẽ bị phá hủy. Những người lớn tuổi trong cộng đồng công giáo cho biết nhiều cây thánh giá đã được dựng nên từ năm 1948 hoặc ngay cả năm 1912. Các cư dân trong vùng nói rằng kể từ năm 2003, họ đã trình cho chính quyền địa phương các tài liệu chứng minh thời điểm các thánh giá đã được dựng lên, nhưng chính quyền địa phương vẫn cứ ra lệnh phá hủy các thánh giá. Ông Anin Joseph, chủ tịch của Hội Công giáo Sabha tại Bombay, khẳng định rằng những cây thánh giá này là một phần của lịch sử và di sản văn hóa và tôn giáo của thành phố Bandra. Các cây thánh giá này đều nằm trong khu vực thuộc quyền sở hữu của công giáo. Sau cuộc tọa kháng của người công giáo, ông Sudhir Naik, phó thị trưởng thành phố, đã xin lỗi cộng đồng công giáo. Ông nói rằng chính quyền địa phương không có ý xúc phạm đến tình cảm tôn giáo của bất kỳ người nào. Tin Kathmandu, Nepal. Các tín hữu Kitô và Phật tử tại Nepal cầu nguyện cho tự do tôn giáo tại những nơi mà Đức Phật đã từng sinh sống. Hôm 24 tháng 2 vừa qua, hàng trăm nhà lãnh đạo Phật giáo trên thế giới đã gặp nhau tại Nepal. Tham gia cuộc gặp gỡ cũng có một số nhà lãnh đạo của Kitô giáo và Ấn giáo. Mục đích của cuộc gặp gỡ là để cùng nhau cầu nguyện cho hòa bình và nhiều tự do hơn cho các nhóm tôn giáo thiểu số. Cuộc gặp gỡ kéo dài 2 ngày đã được khai mạc tại chùa Baudanath, Kathmandu và kết thúc tại Lumbini, là nơi Đức Thích Ca đản sinh. Do Hiệp hội Phật giáo vì Hòa bình Thế giới tổ chức, sáng kiến này cũng sẽ được tiếp tục tại Sri Lanka, Myanmar, Thái Lan, Nam Hàn và những quốc gia có đa số dân theo Phật giáo. Theo ông Kenseng Lama, một trong những người tổ chức cuộc gặp gỡ tại Nepal, mục đích của cuộc gặp gỡ cầu nguyện là để gây ý thức về những cuộc xung đột và đàn áp các nhóm tôn giáo thiểu số ngày càng gia tăng. Các cuộc gặp gỡ cầu nguyện như thế sẽ được tổ chức tại những nơi nào tự do tôn giáo bị vi phạm như Myanmar chẳng hạn. Để tránh đụng độ với chính quyền, các khẩu hiệu được sử dụng trong các cuộc gặp gỡ sẽ thay đổi tùy nơi. Ông Lama nói rằng, người dân Nepal cầu nguyện để thấy tự do tôn giáo được ghi khắc vào trong hiến pháp mới. Nhiều nhà lãnh đạo Kitô đã liên kết với các nhà lãnh đạo Phật giáo trong các buổi canh thức cầu nguyện. Dưới thời chính phủ mới tại Nepal, quyền của các nhóm thiểu số và sự tách biệt giữa nhà nước và tôn giáo là những nguyên tắc nền tảng của hiến pháp mới. Tuy nhiên, các tín hữu Kitô tại Kathmandu và nhiều thành phố khác vẫn chưa có nơi để chôn cất người chết và vẫn còn bị các nhóm Ấn giáo quá khích đe dọa. Nepal đã trở thành một quốc gia thế tục kể từ năm 2006, sau hàng bao thế kỷ được cai trị bởi chế độ quân chủ Ấn giáo. Chỉ mới đây, các nhóm tôn giáo thiểu số, cách riêng các tín hữu Kitô và Hồi giáo mới được quyền xây cất các nơi thờ phượng và tổ chức các nghi thức tôn giáo nơi công cộng.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo, tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về vài nét về Caritas quốc tế do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, mới đây, Đức Hồng Y Tarsicio Betone, quốc vụ khanh tòa thánh, đã lên tiếng chống lại việc tái cử của bà Leslie Anne Knight trong chức vụ tổng thư ký Caritas quốc tế. Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh cũng đồng thời nhấn mạnh đến bản sắc công giáo của Caritas quốc tế. Về phần mình, trong chuyến viếng thăm Haiti hồi giữa tháng Giêng vừa qua, Đức Hồng Y Robert Sara, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Co Unum, cơ quan trung ương phối hợp các tổ chức bác ái của giáo hội, cũng đã khẳng định rằng giáo hội không phải là một tổ chức phi chính phủ, cũng không phải là một hội từ thiện. Đức cha Sara nói, hoạt động của chúng tôi cần phải là một thể hiện cụ thể của việc rao giảng tin mừng. Với lời tuyên bố này, vị Hồng Y người Guinea này muốn bày tỏ mối quan tâm đặc biệt của Tòa Thánh đối với tổ chức Caritas quốc tế. Liên kết 165 chi nhánh quốc gia phục vụ cụ thể cho 24 triệu người trên khắp thế giới, sử dụng 440.000 nhân viên có trả lương và 625.000 thiện nguyện viên. Mỗi năm, Caritas quốc tế quyên góp từ các tổ chức tư nhân cũng như công cộng một số tiền khoảng 5 tỷ 500 triệu Mỹ Kim. Những con số trên đây nói lên tầm quan trọng của sứ mệnh Caritas quốc tế. Tuy nhiên, như Đức Hồng Y Sara đã khẳng định, Caritas quốc tế không chỉ là một tổ chức phi chính phủ hay một hội từ thiện. Tòa Thánh không ngừng nhắc nhở tổ chức này ý thức về ý nghĩa của sứ mệnh và bản sắc công giáo của mình. Ngày 15 tháng 2 vừa qua, Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh đã gửi một lá thư đến mọi hội đồng giám mục trên thế giới, là cơ quan chịu trách nhiệm trực tiếp về chi nhánh Caritas tại giáo hội địa phương. Trong lá thư, Đức Hồng Y Bétoné cho biết Tòa Thánh không đồng ý cho bà Leslie Anne Knai, tổng thư ký của Caritas quốc tế, được tái cử thêm một nhiệm kỳ mới, được dự trù sẽ bầu lại trong phiên khoáng đại vào tháng 5 tới đây. Quyết định trên đây của Tòa Thánh là điều chưa từng có trong lịch sử của Caritas quốc tế, mặc dù về mặt giáo luật, đây là điều có thể xảy ra. Quy chế giáo luật của Caritas quốc tế được Đức Gioan Phaolô đề nghị ban hành ngày 16 tháng 9 năm 2004 có tiên liệu việc này và ủy thác cho Hội đồng Tòa Thánh Co Unum trách nhiệm giám sát cơ quan này. Quy chế cũng khẳng định mối liên kết giữa Caritas quốc tế và Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh trong những gì có liên hệ đến ngoại giao. Trong lá thư được tuần báo Công giáo Anh The Tablet tiết lộ hôm 26 tháng 2 vừa qua, Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh xác nhận rằng, trong 4 năm sắp tới, Tòa Thánh sẽ chú ý một cách đặc biệt đến việc hài hòa giữa chiều kích thần học của Caritas quốc tế với vai trò của cơ quan này xét như là một tổ chức quốc tế. Đức Hồng Y Bétoné nhấn mạnh rằng, các hoạt động của Caritas quốc tế cần phải được phối hợp chặt chẽ với Tòa Thánh, vốn có thẩm quyền đặc biệt trong lĩnh vực này. Liền sau đó, Đức Hồng Y, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Co Unum, đã lên tiếng thanh minh về cá nhân của bà Leslie Anne Knight. Bà Knight, năm nay 51 tuổi, là một người Anh đã từng có 25 năm kinh nghiệm trong vấn đề phát triển quốc tế. Đức Hồng Y Sara nói rằng, Tòa Thánh không đặt vấn đề cá nhân của bà Knight. Trái lại, Đức Hồng Y Bétoné luôn nhìn nhận những thành quả đầy ý nghĩa và khả năng chuyên môn của bà. Tại trụ sở của Caritas quốc tế, mọi người đều có thái độ thận trọng. Bà Knight không đưa ra bình luận nào về quyết định của Tòa Thánh. Ông Patrick Nicholson, phát ngôn viên của Caritas quốc tế, vẫn tỏ ra bình tĩnh. Ông nói rằng, công việc vẫn được tiến hành một cách bình thường. Caritas quốc tế luôn cộng tác với Tòa Thánh và các chi nhánh Caritas tại các quốc gia cũng luôn đặt dưới trách nhiệm của Hội đồng Giám mục địa phương. Tuy nhiên, Đức Hồng Y Oscar Maradiaga, Tổng Giám mục Tegucigalpa, Honduras, Chủ tịch Caritas quốc tế, đã lên tiếng yêu cầu Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh hãy rút lại quyết định nói trên. Trong một lá thư gửi cho các giám đốc các chi nhánh Caritas tại các quốc gia, vị Hồng Y người Honduras này nói rằng, Ngài không hiểu được tại sao Tòa Thánh lại có quyết định như thế. Ngài tuyên bố vẫn tiếp tục ủng hộ bà Knai. Tuy bà Knai không lên tiếng, nhưng tại Roma, ông Duncan McLaren, tiền nhiệm của bà Knai, từ năm 1999 đến năm 2007, đã cho phổ biến trên tạp chí Eureka Street của dòng tên Áo một bài phát biểu, qua đó ông nói rằng, theo quy chế giáo luật, Tòa Thánh có quyền từ chối một ứng viên vào chức Tổng Thư ký Caritas quốc tế. Nhưng theo ông, Tòa Thánh không có khả năng để đánh giá về phẩm chất hoạt động của người đó. Ông khẳng định rằng Chúa Kitô vẫn hiện diện trong công việc do Caritas thực hiện nhân danh giáo hội. Theo nhận định của Nhật báo Công giáo Pháp La Roa, cuộc tranh cãi về việc tái cử của bà Leslie Anne Knai xoay quanh vấn đề lai căng của Caritas quốc tế. Cơ quan này vừa là một tổ chức phi chính phủ, vừa là một cơ quan của giáo hội. Caritas quốc tế vừa đặt dưới quyền chỉ đạo của Tòa Thánh, lại cũng phải chịu trách nhiệm trước hàng triệu ân nhân trên khắp thế giới. Tụ trung, vấn đề cơ bản đối với Caritas quốc tế là cần phải tỏ rõ bản sắc Công giáo xuyên qua các dịch vụ mà giáo hội cống hiến cho xã hội như giáo dục, y tế và liên đới. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự nói về vài nét về Caritas quốc tế. Hoàng Minh xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong một thời sự lần sau. Xin thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha với phần trình bày của Đặng Thế Dũng.
Quý vị và các bạn thân mến, một gặp gỡ Đức Thánh Cha hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi sứ điệp mùa chay năm 2011 của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Trong sứ điệp nhân dịp mùa chay năm nay, bắt đầu từ thứ tư lễ tro mùng 9 tháng 3, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 mời gọi các tín hữu tái khám phá và sống trọn vẹn ý nghĩa bí tích rửa tội, dựa theo hành trình phụng vụ mùa chay và vượt thắng lòng ích kỷ. Sứ điệp của Đức Thánh Cha có chủ đề: Cùng với Chúa Kitô, anh chị em đã được chôn táng trong phép rửa tội, và anh chị em cũng được sống lại với Người. Thư Colosse chương 2 câu 12. Và như quý vị đã theo dõi trong phần tin tức, ngày 22 tháng 2 vừa qua, Đức Hồng Y Robert Sara, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Co Unum Đồng Tâm và các vị phụ tá đã giới thiệu sứ điệp này trong cuộc họp báo tại phòng báo chí Tòa Thánh. Giờ đây, mời quý vị và các bạn theo dõi nguyên văn sứ điệp mùa chay năm 2011. Trước hết, Đức Thánh Cha đã trích lại câu Kinh Thánh từ thư Colosse chương 2 câu 12, được dùng làm chủ đề cho sứ điệp. Cùng với Chúa Kitô, anh chị em đã được chôn táng trong phép rửa tội, và anh chị em cũng được sống lại với Người. Đức Thánh Cha viết tiếp như sau: Anh chị em thân mến, đối với giáo hội, mùa chay dẫn chúng ta đến việc cử hành lễ phục sinh. Mùa chay là một mùa phụng vụ rất quý báu và quan trọng. Vì thế, nhân mùa này, tôi vui mừng gửi sứ điệp để mùa chay này được sống với tất cả lòng nhiệt thành cần thiết. Trong khi chờ đợi cuộc gặp gỡ chung kết với vị hôn phu của mình trong lễ vượt qua vĩnh cửu, cộng đồng giáo hội chuyên cần cầu nguyện và thực hành bác ái, tăng cường hành trình thanh tẩy tinh thần để kính múc sự sống mới trong Chúa Kitô một cách dồi dào hơn nơi mầu nhiệm cứu chuộc. Chính sự sống mới ấy đã được thông truyền cho chúng ta trong ngày chúng ta chịu phép rửa, khi được tham dự vào cái chết và sự sống lại của Chúa Kitô. Chúng ta bắt đầu một cuộc phiêu lưu vui tươi và đầy phấn khởi của người môn đệ. Thánh Phaolô qua các thư của ngài nhiều lần nhấn mạnh về sự hiệp thông đặc biệt với Con Thiên Chúa được thực hiện trong sự thanh tẩy ấy. Sự kiện phần lớn chúng ta chịu phép rửa tội khi còn nhỏ cho chúng ta thấy rõ đây là một hồng ân của Thiên Chúa. Từ sức riêng của mình, không ai đáng được sự sống đời đời. Lòng từ bi Chúa xóa bỏ tội lỗi và cho chúng ta được sống những tâm tình của Chúa Giêsu Kitô. Trong cuộc sống của chúng ta, lòng từ bi ấy được không ban cho con người một cách nhân không. Thánh Tông Đồ Dân Ngoại, trong thư gửi tín hữu Philippe, nêu rõ ý nghĩa sự biến đổi được thực hiện nhờ tham dự vào sự chết và sống lại của Chúa Kitô, và cho thấy rõ mục tiêu cần theo đuổi. Đó là để tôi có thể biết Ngài với quyền năng sự sống lại của Ngài, sự hiệp thông với những đau khổ của Ngài, trở nên đồng hình dạng với cái chết của Ngài, với hy vọng được sống lại từ cõi chết. Vì thế, bí tích rửa tội không phải là một nghi thức quá khứ, nhưng là một cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô, ảnh hưởng trên toàn thể cuộc sống của người chịu phép rửa, mang lại cho họ sự sống thần linh và kêu gọi họ chân thành hoán cải. Một cuộc hoán cải được ân thánh khởi sự và nâng đỡ, đưa họ đạt tới tầm mức trưởng thành của Chúa Kitô. Có một mối liên hệ đặc biệt giữa bí tích rửa tội và mùa chay, như một thời điểm thuận tiện để cảm nghiệm ân thánh cứu độ. Các nghị phụ công đồng chung Vaticano thứ hai đã nhắc nhở tất cả các vị mục tử của giáo hội hãy sử dụng nhiều hơn các yếu tố phép rửa thuộc phụng vụ mùa chay. Thực vậy, từ đầu, giáo hội vẫn luôn liên kết lễ vọng phục sinh với việc cử hành phép rửa tội. Trong bí tích này, có thể hiện mầu nhiệm cao cả, qua đó con người chết cho tội lỗi được tham dự vào đời sống mới trong Chúa Kitô phục sinh và lãnh nhận cùng một thánh linh của Thiên Chúa, Đấng đã làm cho Đức Giêsu sống lại từ cõi chết. Hồng ân nhân không này phải luôn được khơi dậy nơi mỗi người chúng ta, và mùa chay mang lại cho chúng ta một hành trình tương tự như thời gian dự tòng. Đối với các tín hữu của giáo hội thời xưa, cũng như các dự tòng ngày nay, hành trình này là một trường học tối quan trọng về đức tin và đời sống Kitô. Quả thật, họ sống bí tích rửa tội như một hành động quyết định đối với toàn thể cuộc sống của họ. Để nghiêm túc bắt đầu hành trình tiến về lễ phục sinh và chuẩn bị cử hành sự sống lại của Chúa là lễ vui mừng và trọng đại nhất trong toàn năm phụng vụ. Thử hỏi, có gì thích hợp hơn là để cho lời Chúa dẫn dắt? Vì thế, qua những bài phúc âm các Chúa Nhật mùa chay, giáo hội hướng dẫn chúng ta đến một cuộc gặp gỡ đặc biệt nồng nhiệt với Chúa, bằng cách đưa chúng ta tiến qua các giai đoạn trong hành trình khai tâm Kitô giáo. Đối với các dự tòng, hành trình ấy nhắm đến việc lãnh nhận bí tích tái sinh, và đối với những người đã chịu phép rửa, là để họ đạt tới những bước tiến mới có tính chất quyết định trong hành trình theo Chúa Kitô và hiến thân trọn vẹn hơn. Quý vị và các bạn thân mến, sau những lời nhập đề trên, Đức Thánh Cha lần lượt nhắc lại ý nghĩa chính của các bài phúc âm các Chủ nhật trong mùa chay. Trước hết, Chủ nhật thứ nhất mùa chay, Đức Thánh Cha đã viết như sau. Chủ nhật thứ nhất trong hành trình mùa chay làm nổi bật thân phận phàm nhân chúng ta trên trái đất này. Cuộc chiến đấu hiện thắng chống lại những cơn cám dỗ. Cuộc chiến đấu hiện thắng chống lại những cám dỗ khơi mào sứ vụ của Chúa Giêsu là một lời mời gọi hãy ý thức sự mong manh giòn mỏng của mình để đón nhận ơn thánh giải thoát khỏi tội lỗi và đổ tràn sức mạnh mới trong Chúa Kitô là đường, là sự thật và là sự sống. Đó là lời nhắc nhở quyết liệt rằng theo gương Chúa Giêsu và trong sự hiệp nhất với Ngài. Đức tin Kitô giáo cũng bao hàm một cuộc chiến đấu chống lại những kẻ thống trị trần thế đen tối này. Trong đó ma quỷ đang hoạt động không mệt mỏi, kể cả ngày nay, trong việc cám dỗ người muốn đến gần Chúa. Chúa Kitô đã chiến thắng cám dỗ để mang lại hy vọng cho tâm hồn chúng ta và hướng dẫn chúng ta chiến thắng những quyến rũ của sự ác. Tin mừng về cuộc hiển dung của Chúa đặt trước mắt chúng ta vinh quang của Chúa Kitô, báo trước cuộc phục sinh và loan báo sự thần hóa con người. Cộng đoàn Kitô ý thức mình được dẫn lên núi cao như các tông đồ Phêrô, Giacôbê và Gioan để tái đón nhận trong Chúa Kitô trong tư cách là con cái trong Chúa Con, đón nhận món quà ân sủng của Chúa Kitô. Này là con ta yêu dấu, ta hài lòng về người, hãy nghe lời người. Đó là một lời mời gọi, hãy tránh xa sự ồn ào của cuộc sống thường nhật, để ngụp lặng trong sự hiện diện của Thiên Chúa. Ngài muốn thông truyền cho chúng ta hằng ngày một lời thấu vào tận thẳm sâu tinh thần chúng ta. Trong đó, ta phân biệt thiện và ác, và củng cố ý chí theo Chúa. Câu Chúa Giêsu nói với người phụ nữ xứ Samaria, xin cho tôi nước uống. Câu Chúa Giêsu nói với người phụ nữ xứ Samaria, xin cho tôi uống nước, được đề nghị trong phụng vụ Chúa Nhật thứ ba mùa chay, diễn tả lòng hăng say của Thiên Chúa đối với mọi người, và muốn khơi lên trong tâm hồn chúng ta, ước muốn hồng ân nước vọt lên cho sự sống đời đời. Đó là hồng ân Chúa Thánh Thần, đấng biến các tín hữu Kitô thành những người tôn thờ chân thực, có khả năng cầu khẩn Chúa Cha trong tinh thần và chân lý. Chỉ nước ấy do Chúa Con ban cho chúng ta mới tưới gọi được những sa mạc của tâm hồn bất an và không được mãn nguyện. Cho đến khi được an nghỉ trong Thiên Chúa, theo câu nói thời danh của Thánh Augustino. Quý vị và các bạn thân mến, Đặng Thế Dũng sẽ đọc tiếp phần còn lại của Sứ điệp mùa chay năm 2011 vào thứ Tư tuần tới. Mong quý vị và các bạn sẽ theo dõi.
Chương trình phát thanh của chúng tôi sẽ được tiếp nối bởi chuyên mục Nói với giới trẻ, cũng do Đặng Thế Dũng trình bày.
Thân ái chào các bạn! Như đã loan báo trước thứ Tư vừa qua, hôm nay chúng ta sẽ trao đổi với nhau về đề tài Chúa Giêsu Kitô là đứng trung gian duy nhất, là hình ảnh duy nhất của Thiên Chúa vô hình. Nói thế có nghĩa là, con người biết được Thiên Chúa Cha như thế nào là qua trung gian Chúa Giêsu Kitô. Trong lịch sử nhân loại, chỉ có một điều duy nhất đã xảy ra một lần mà thôi, đó là biến cố con Thiên Chúa xuống thế làm người như chúng ta, tại một vùng đất cụ thể, trong một dân tộc có một tiếng nói riêng. và vào thời gian riêng. Và như vậy, chỉ một nhóm nhỏ con người được nhìn thấy Chúa Giêsu sống với Ngài, nghe lời Ngài giảng dạy, nhìn thấy việc Ngài làm. Và một trong những người đã được diễm phúc duy nhất nhìn thấy và chạm tới Ngài, đã quả quyết một cách xác tín cho mọi người biết rằng Thiên Chúa là tình yêu. Đó là đề tài mà chúng ta đã chia sẻ với nhau trong vài lần qua. Hôm nay chúng ta bàn đến một khía cạnh đặc biệt cũng liên quan đến đề tài này. Đó là Chúa Giêsu Kitô là trung gian duy nhất để chúng ta biết và đến với Thiên Chúa Cha. Nói cách khác, chúng ta quả quyết rằng Thiên Chúa vô hình, không ai thấy được Ngài, nhưng Ngài đã trở nên hữu hình thấy được nơi con một của Ngài là Chúa Giêsu Kitô. Vì thế, biết Chúa Giêsu là biết Thiên Chúa Cha. Thánh Gioan, nơi đầu sách Phúc Âm của Ngài đã quả quyết như sau: Thiên Chúa không ai thấy được, chỉ có một Ngài đấng từ trên cao xuống đã mặc khải cho chúng ta biết. Về phần Chúa Giêsu trong bữa tiệc ly, khi được tông đồ Philip xin, lại Thầy xin chỉ cho chúng con biết Thiên Chúa Cha, thì Chúa Giêsu đã trả lời rằng: Ai thấy ta là thấy Cha ta. Philip, Thầy đã sống với con từ lâu mà con không nhìn biết điều này ư? Chúng ta không có nhiều thời giờ để nhắc lại đây tất cả những đoạn kinh thánh chứng minh rằng Chúa Giêsu Kitô là đứng mặc khải cho chúng ta biết về Thiên Chúa Cha. Nhưng chúng ta có thể xác tín rằng không những Thiên Chúa Cha giao hòa ta lại với Ngài nhờ qua Chúa Giêsu, nhưng Thiên Chúa Cha còn muốn biểu lộ chính mình cho chúng ta biết nhờ qua Chúa Giêsu Kitô. Kể từ giây phút nhập thể, Thiên Chúa nói với loài người qua ngôn ngữ của con người, qua lời nói và hành động của con một Ngài là Chúa Giêsu Kitô. Vậy, thử hỏi Chúa Giêsu Kitô đã cho chúng ta biết về Thiên Chúa Cha như thế nào? Đọc qua các trang Phúc Âm, chúng ta có thể nói rằng Chúa Giêsu Kitô đã mặc khải cho con người biết Thiên Chúa Cha là đứng đầy tình thương. Và Chúa đã mặc khải một cách từ từ qua nhiều hình ảnh, nhiều lúc khác nhau. Trước hết, khi rao giảng sứ điệp mới mẻ của Ngài, khác với sứ điệp của những người biệt phái Pha-ri-siêu, Chúa Giêsu đã mặc khải cho chúng ta biết về Thiên Chúa Cha. Biến cố Chúa Giêsu tha thứ cho người đàn bà bị bắt phạm tội ngoại tình, cho chúng ta thấy Chúa Giêsu cố gắng mặc khải cho con người biết về tình thương tha thứ của Thiên Chúa Cha. Thiên Chúa yêu thương con người và chỉ muốn làm sao để con người được thấy Ngài yêu thương họ mà thôi. Chúa Giêsu cũng đã kể lại một chuyện dụ ngôn hết sức ý nghĩa để nói về tình thương của Thiên Chúa đối với con người. Đó là dụ ngôn về người cha có hai đứa con, một đứa ở nhà, một đứa đi hoang. Và người cha đã tỏ ra yêu thương cả hai đứa con, đứa ở nhà cũng như đứa đi hoang, và luôn sẵn sàng tha thứ. Không những Chúa Giêsu dùng dụ ngôn, lời nói để mặc khải về Thiên Chúa Cha như là đứng tràn đầy yêu thương con người, nhưng chính Chúa Giêsu còn hành động, và hành động của Chúa đó phản ánh hành động của Thiên Chúa Cha. Một trong những hành động nổi bật và bị những người biệt phái công kích dữ dội, đó là việc Chúa đến với những kẻ tội lỗi, chứng tỏ tình thương tha thứ của Thiên Chúa đối với những kẻ bị loại ra bên lề xã hội. Không những Chúa đến với họ, nhưng Ngài còn dùng quyền năng mình mà tha thứ tội lỗi cho họ. Chúa Giêsu cố gắng giải thích cho họ hiểu thế nào là tình yêu thương và lòng nhân từ của Thiên Chúa Cha được thể hiện nơi chính cuộc sống của Chúa. Và hành động cao cả cuối cùng Chúa Giêsu thực hiện để mặc khải Thiên Chúa tình yêu là chấp nhận chết trên thập giá. Không ai có tình yêu thương lớn hơn kẻ thí mạng sống mình cho người mình thương. Và trong chính giây phút quan trọng cuối cùng, giây phút long trọng của bữa tiệc ly, Chúa Giêsu căn dặn, như Thầy đã yêu thương chúng con hãy yêu thương nhau, hãy ở trong tình yêu thương của Thầy. Các tông đồ, những kẻ được hồng ân đặc biệt hơn mọi người khác trên trần gian này, trong giây phút đó chưa hiểu trọn sứ điệp của Chúa Giêsu, mặc dù họ đã được nghe, được thấy, được giảng dạy nhiều lần. Nhưng rồi đến lúc các ngài được ơn Chúa Thánh Thần để hiểu rõ hơn sứ điệp của Chúa, từ đó các ngài can đảm ra đi, rao giảng và làm chứng Thiên Chúa là tình yêu, Thiên Chúa yêu thương con người. Và con người, để được hạnh phúc thật, cần phải đổi mới tâm tư mình, nhận lấy ân sủng của Thiên Chúa, để sống yêu thương như Chúa. Thiên Chúa là đấng yêu thương, con người là con cái ngài, phải sống yêu thương như vậy. Kết luận, chúng ta có thể nói rằng, không những người Kitô tin nhận Thiên Chúa là đấng yêu thương, là người cha nhân từ, nhưng người Kitô còn phải sống như Thiên Chúa nữa, nghĩa là phải sống nhân từ yêu thương đối với anh chị em và đối với Thiên Chúa. Tình yêu thương là nền tảng, là hạt nhân không thể thiếu được trong mọi mối tương quan giữa con người và Thiên Chúa, cũng như giữa con người với nhau. Chúc các bạn sống theo ánh sáng của tình yêu thương Thiên Chúa và yêu thương anh chị em chúng ta. Hẹn gặp lại các bạn vào thứ Tư tuần tới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Hoàng Minh trong những phút cầu nguyện.
Xin muôn nẻo đường đời còn vẫn đi tìm Chúa, trong tình nỗi khát khao hồn con thao thức khôn vơi, con đi tìm Chúa trong muôn ngàn nơi, chẳng bao giờ ngơi, nhưng rồi cảm thấy xa vời. Con đi tìm Chúa trong muôn ngàn hương, nhưng lòng luôn vẫn vương trên con đường ngọt yêu thương. Qua bao nỗi nhọc nhằn, con vẫn mong chờ Chúa. Qua từng lúc khó khăn, hồn con thao thức băn khoăn. Con mong chờ Chúa âm thầm nài van, những khi lầm than, nhưng rồi cảm thấy nguy nan. Con mong chờ Chúa ra tay phù giúp, nhưng lòng vẫn đắn đo trong tâm hồn đầy âu lo.
Quý vị và các bạn thân mến, một người bạn đã kể cho tôi một câu chuyện như sau. Trong một dịp tình cờ, khi đưa bà xã đến trung tâm ung bướu thành phố để cắt bướu máu, tôi đã gặp một người mẹ và một cô bé cũng đến khám và điều trị tại đây. Một trong hai người họ bị bệnh, người mẹ vào khoảng trên 30, còn cô bé cao lắm chỉ độ 15 tuổi là cùng. Cả hai mẹ con đều rất đẹp, đều có mái tóc dài, rất mượt mà, buông xuống lưng như dòng suối. Trong lúc cùng chờ đợi, tôi đã bắt chuyện làm quen với họ. Người mẹ thì có đôi chút dè dặt và có vẻ kiệm lời. Có lẽ bà có nhiều mối lo lắng, nên không thiết tha lắm trong việc trò chuyện với người lạ. Còn cô bé thì hồn nhiên, vô tư trả lời những câu hỏi thăm của tôi, nhưng trong ánh mắt cũng được buồn, thể hiện sự mệt mỏi khó giấu. 10 ngày sau, tôi đưa bà xã đến trung tâm để cắt chỉ vết mổ đã lành. Tôi sững sờ khi gặp lại họ. Suối tóc mượt mà của họ đã biến mất. Hai cái đầu nhẵn thín lấp ló dưới vành mũ. chỉ còn những đôi mắt giống nhau. Nhưng ánh mắt mẹ luôn được buồn như lần gặp trước. Ánh mắt cô bé thì lung linh, ngây thơ, và dáng vẻ mệt mỏi hầu như đã giảm. Tôi nhìn họ thương xót, lúng túng, không biết có nên bắt chuyện với họ. Cô bé đã chủ động khi tôi vừa ngồi xuống hàng ghế chờ đợi, cạnh họ. Cháu chào bác. Chào hai mẹ con. Hôm nay tái khám hả? Dạ. Bác sĩ bảo hôm nay chiếu xạ. Chỉ có cô bé trả lời. Còn bà mẹ, chỉ gật đầu kèm nụ cười mỉm xã giao. Tôi cũng ngần ngại. Chỉ hỏi chuyện nhỏ nhẹ với cô bé. Cả hai mẹ con đều phải chiếu xạ sao? Dạ không ạ. Chỉ mình cháu bị bệnh thôi ạ. Tôi ngạc nhiên định hỏi, thì cô bé nói tiếp. Mẹ cháu bắt chước cạo trọc đầu cho giống cháu. Mẹ bảo, cháu phải đẹp hơn mẹ, và để thi xem tóc ai mọc nhanh hơn. Tôi còn gặp hai mẹ con ấy được nhiều lần sau này nữa, vì cứ phải đưa bà xã đi tái khám, theo lời dặn dò của bác sĩ. Mỗi lần ngồi trong phòng chờ, tôi lại có dịp trò chuyện với cô bé. Tôi được biết, tóc cô bé đã không thể mọc dài ra được, do ảnh hưởng của công việc điều trị. Còn người mẹ, đêm đêm bà lén cạo tóc của mình để chờ tóc con mọc trước. Quý vị và các bạn thân mến, đẹp quá tình thương và tấm lòng của người mẹ. Khi yêu thương, người ta biết sáng tạo ra những cách thức rất đẹp để thể hiện tình yêu thương. Trong cuộc đời này, không có gì có ý nghĩa và đem lại niềm vui, sự sống mà lại không có dấu vết của hy sinh, từ bỏ, thậm chí là cả cái chết. Để có một gia đình êm ấm hòa thuận, con cái đủ ăn đủ mặc, chắc chắn một điều rằng cha mẹ phải hy sinh cho con cái. Để có một lớp học trò tiến bộ, ngoan ngoãn, được học hành trong bầu khí vui tươi, chắc chắn thầy cô của lớp học đó phải hy sinh nhiều thời gian, tìm tòi, khám phá những phương pháp dạy thú vị để dạy dỗ cho học trò nên người. Ngồi trong mâm cơm, ta thấy những con cá, con tôm, những miếng thịt gà, thịt heo, thịt bò đã được nấu nướng ngon lành. Có bao giờ chúng ta biết cảm ơn chúng vì chúng đã phải chết đi để mang lại sự sống cho ta không? Nhìn những cây bầu, cây bí, cây cam, cây táo, ra trái ngon quả ngọt để ta thưởng thức. Có bao giờ ta biết cảm ơn chúng, vì chúng đã phải hy sinh chịu nắng, chịu gió, chịu cắt, chịu tỉa, để đơm hoa kết trái, để đem lại sự sống cho ta không? Vâng, bản chất cuộc đời này là vậy. Nếu bạn muốn sống có ý nghĩa, bạn muốn sống sao cho ý nghĩa, lời nói, hành động của bạn đem lại niềm vui và sự sống cho người khác, điều buộc bạn phải hy sinh. Chúa Giêsu là mẫu gương hy sinh tuyệt vời cho tất cả chúng ta. Ngài đã dám hy sinh mạng sống mình để sống hết mình cho chân lý. Ngài phá đổ những gì trói buộc và tù túng con người, những kiểu giữ luật vô lý, những lối suy nghĩ bất nhân. Khi Ngài đảo lộn những lối suy nghĩ của người cùng thời với Ngài, Ngài biết chắc Ngài sẽ phải chết, nhưng Ngài vẫn dám hy sinh, sống chết hết mình cho hạnh phúc và tự do của người khác. Chúng ta đừng ngại từ bỏ, đừng sợ hy sinh, vì ngọn nến có cháy và tiêu hủy chính bản thân nó, thì nó mới có thể thắp sáng và sưởi ấm. Hãy tiêu hủy cuộc đời bạn cho những người thân yêu của bạn, cho tất cả mọi người chung quanh bạn, cho những lý tưởng cao đẹp. Vì những gì bạn cho đi thì còn lại mãi. Giống như lời Thánh Francisco đã nói, chính lúc quên mình là lúc tìm lại bản thân, và chính khi hiến thân là khi được nhận lãnh. Lạy Chúa, xin Chúa cho chúng con luôn tìm thấy niềm vui và bình an sâu thẳm trong tâm hồn khi chúng con hiến dâng và hy sinh cho gia đình, bạn bè và tất cả anh em đồng loại. Xin Chúa giúp chúng con dám hy sinh ngay khi chúng con nghèo nàn và yếu đuối nhất. Xin Chúa cho chúng con cảm nhận được sự hy sinh trao tặng của biết bao anh chị em sống chung quanh, để chúng con trân trọng và sống thái độ biết ơn thật tròn đầy. Xin Chúa giúp con luôn nhìn lên Chúa mỗi khi con cảm thấy ngại hy sinh, ngại chia sẻ, ngại từ bỏ, ngại dấn thân. Amen.
Con tìm Chúa, hay Chúa tìm con, trên muôn vàn nẻo đường. Con chờ Chúa, hay Chúa chờ con, qua cánh dài đêm trường. Con chọn Chúa, hay Chúa chọn con, giữa muôn người dương thế. Chúa ở trong con, Chúa chờ đợi con. Chúa đã chọn con đi trước nhàn ngài, lòng mến đầy vơi, con vui cả người tình thương Chúa muôn muôn đời.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.